Răng, chương 4. Chúa nói chuyện với một phụ nữ Samari. Khi Chúa được báo rằng người Pha-ri-si đã nghe đồn, Đức Chúa Giê-xu đã thu nhận môn đồ và làm báp têm nhiều người hơn răng. Thật ra không phải chính Đức Chúa Giê-xu đã làm báp têm, nhưng các môn đồ Ngài làm. Ngài rời miền Giu-đê và trở lại miền Ga-li-lê. Ngài cần phải đi qua miền Samari. Ngài đến một thành trong miền Samari tên là Si-kha, gần cánh đồng Gia-cốp đã cho Giô-sép con trai ông. Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Vì đi đường mệt mỏi nên Đức Chúa Giê-xu ngồi nghỉ bên giếng. Lúc ấy vào khoảng 12 giờ trưa, một bà người Samari đi ra lấy nước. Đức Chúa Giê-xu nói với bà: "Xin cho ta uống ít nước." Lúc đó các môn đồ Ngài đã vào trong thành để mua thức ăn. Người đàn bà Samari trả lời Ngài: "Làm sao ông, một người Do Thái, lại hỏi tôi, một phụ nữ Samari, để xin nước uống?" Số là người Do Thái không giao thiệp với người Samari. Đức Chúa Giê-xu trả lời và nói với bà: "Nếu bà biết tặng phẩm của Đức Chúa Trời và biết người nói với bà, xin cho ta uống ít nước là ai, có lẽ bà sẽ hỏi người ấy, và người ấy sẽ cho bà nước hằng sống." Bà ấy nói với Ngài: "Thưa ông không có gầu, còn giếng thì sâu, vậy ông lấy đâu ra được nước hằng sống ấy? Không lẽ ông lớn hơn tổ phụ Gia-cốp của chúng tôi, người đã để lại cho chúng tôi giếng này, mà chính ông ta, con cháu ông ta và các bầy súc vật của ông ta đã uống sao?" Đức Chúa Giê-xu trả lời và nói với bà: "Ai uống nước này sẽ khát lại, nhưng ai uống nước ta cho sẽ không bao giờ khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người ấy, tuôn ra đến sự sống đời đời." Người đàn bà nói với Ngài: "Thưa ông, xin cho tôi nước ấy, để tôi sẽ không khát và khỏi đến đây lấy nước nữa." Đức Chúa Giê-xu nói với bà: "Hãy đi, gọi chồng bà đến đây." Người đàn bà trả lời và nói: "Tôi không có chồng." Đức Chúa Giê-xu nói với bà: "Bà nói, tôi không có chồng là đúng lắm, vì bà đã có 5 đời chồng, còn người bà hiện đang chung sống không phải là chồng bà. Điều bà nói thật đúng lắm." Người đàn bà nói với Ngài: "Thưa ông, tôi nhận thấy rằng ông là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ phượng trên núi này, còn quý ông lại bảo Jerusalem mới là nơi phải đến thờ phượng." Đức Chúa Giê-xu nói với bà: "Này bà, hãy tin ta, giờ sắp đến khi các ngươi sẽ thờ phượng Cha không trên núi này và cũng không tại Jerusalem. Các ngươi thờ phượng đấng các ngươi không biết, chúng ta thờ phượng đấng chúng ta biết, vì ơn cứu rỗi đến từ người Do Thái. Nhưng giờ đến và bây giờ đã đến, khi những người thờ phượng thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và sự thật, vì Cha tìm kiếm những người thờ phượng Ngài như vậy. Đức Chúa Trời là thần linh, nên ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và sự thật." Người đàn bà nói với Ngài: "Tôi biết rằng đấng Ma-si-a, cũng gọi là đấng Christ, sẽ đến. Khi Ngài đến, Ngài sẽ giải bày mọi sự cho chúng ta." Đức Chúa Giê-xu nói với bà: "Ta, người đang nói với ngươi, chính là đấng ấy." Vừa lúc đó các môn đồ Ngài trở lại. Họ ngạc nhiên vì thấy Ngài nói chuyện với một phụ nữ, nhưng không ai hỏi Ngài: "Thầy cần gì?" hoặc "Tại sao thầy nói chuyện với bà ấy?" Người đàn bà để vò nước lại bên giếng, trở vào thành và nói với mọi người: "Hãy đến xem, một người đã nói với tôi mọi điều tôi đã làm. Người ấy chẳng phải là đấng Christ sao?" Dân từ trong thành túa ra và đến với Ngài. Trong khi ấy, các môn đồ cứ mời Ngài: "Thưa Thầy, xin Thầy dùng một ít thức ăn." Nhưng Ngài trả lời họ: "Ta có thứ thức ăn mà các ngươi không biết." Vậy, các môn đồ Ngài nói với nhau: "Không lẽ đã có ai đem thức ăn mời Thầy dùng rồi sao?" Đức Chúa Giê-xu nói với họ: "Thức ăn của ta là làm theo ý muốn của đấng đã sai ta và hoàn tất công việc của Ngài. Các ngươi chẳng nói rằng, còn 4 tháng nữa là đến mùa gặt sao? Này, ta nói với các ngươi, hãy ngước mắt lên và nhìn vào cánh đồng. Kìa, đồng lúa đã chín vàng, sẵn sàng để được gặt. người đi gặt lãnh tiền công và thu hoa lợi vào sự sống đời đời, để cả người gieo lẫn kẻ gặt đều vui mừng. Rồi đây câu tục ngữ, người này gieo, kẻ khác gặt là đúng. Ta sai các ngươi đến gặt nơi các ngươi không tốn công sức làm việc. Người khác đã lao động vất vả, và các ngươi vào gặt lấy công lao của họ. Nhiều người Samari ở thành đó tin ngài vì lời làm chứng của người đàn bà. Người ấy đã nói với tôi mọi điều tôi đã làm. Vì thế, khi những người Samari đến với ngài, họ mời ngài ở lại với họ, và ngài đã ở lại đó 2 ngày. Có đông người nữa tin ngài vì được nghe lời ngài. Họ nói với người đàn bà, bây giờ chúng tôi tin không phải vì lời của chị, nhưng vì chính chúng tôi đã được nghe ngài, và chúng tôi biết rằng người này đúng là đấng giải cứu của thế gian. Chúa trở về Galilê. Sau 2 ngày, ngài rời nơi đó để đến Galilê, vì chính Đức Chúa Giêsu đã xác nhận rằng đấng tiên tri không được tôn trọng trong quê hương mình. Khi ngài vừa đến Galilê, người Galilê ra đón ngài niềm nở, bởi họ đã thấy những việc ngài làm tại Jerusalem trong kỳ lễ, vì họ cũng đã đi dự lễ. Chúa chữa lành con một vị quan. Sau đó, ngài trở lại Cana trong miền Galilê, nơi ngài đã hóa nước thành rượu. Tại đó, có một quan trong triều, ông ấy có cậu con trai bị bệnh, đang nằm dưỡng bệnh tại Capharnaum. Khi ông nghe Đức Chúa Giêsu đã rời Giu-đê để về Galilê, ông đi đón ngài và khẩn khoản mời ngài xuống chữa bệnh cho con ông vì nó sắp chết. Đức Chúa Giêsu nói với ông, nếu các ngươi không thấy các dấu kỳ và phép lạ, có lẽ các ngươi đã không tin. Quan ấy thưa với ngài, lạy thầy, xin thầy vui lòng đến trước khi con tôi qua đời. Đức Chúa Giêsu nói với ông, ngươi về đi, con ngươi sẽ sống. Người ấy tin lời Đức Chúa Giêsu nói với mình, ông lên đường trở về. Trong khi ông còn đi đường, các đầy tớ của ông đến đón và nói, con của chủ sống. Ông hỏi họ đứa trẻ đã khỏe lại vào giờ nào. Họ trả lời, hôm qua, vào lúc 1 giờ chiều, cơn sốt đã lìa cậu ấy. Người cha nhận biết rằng, chính giờ đó Đức Chúa Giêsu đã nói với ông, con ngươi sẽ sống. Do đó, chính ông và cả nhà ông đều tin. Đây là phép lạ thứ 2 Đức Chúa Giêsu đã làm khi ngài từ miền Giu-đê trở về miền Galilee.